Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Phước và Tội do Hòa Thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bệnh viện ở bên Úc thì bệnh thì vào bệnh viện, chết thì để nhà hoàng, chứ không có đưa về nhà mình làm đám tang như Việt Nam. Môi trường, môi sinh họ kỹ lắm. Thì cái ông bác sĩ mà trị bệnh cho ông cụ đó là ký giấy xác định ông ta chết, đưa qua nhà hoàng để vô trong cái phòng lạnh âm 30 độ, nước đá có 0 độ à, mà cái phòng này âm 30 độ, cứ nghĩa là mình sống vậy đó mà đưa vô đây nó là chết, nó cứng, nó đặt máu thành nước đá luôn, chết chứ có gì đâu. Cái âm 30 độ đó, tức là một buổi chiều và một đêm đó đưa ông vô cái phòng lạnh. Thì bà vợ bà bức xúc, như là người chồng chết đó mà. Về nhà thì cũng nằm mơ màng vậy thôi, chứ còn ngủ thì cũng có ngon giấc. Ông về ông báo mộng là tôi đâu có chết mà bà bỏ tôi phòng lạnh. Đó là báo mộng cho bà vợ biết. Và trước khi mà ông tắt thở đó, thì bà vợ điện gọi cho hai người, báo cho hai người con trai là niệm Phật cho bố đi, bố con sắp đi rồi, ráng niệm Phật cho bố đi. Thì bởi vì bà thấy thì mỗi khi là ổng niệm Phật, ổng là chuỗi cái quán tính đó mà, cho nên cho hai người con trai hay và tụi con niệm Phật cho bố đi, bố sắp chết. Thì hai người con mới trả lời, thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Tôi nói là có tam bảo, nói sao nói vậy, không cho nói thêm, đang mốt thục cái lưỡi, không cho nói thêm. Rồi thì ông cụ chết, bỏ trong cái phòng lạnh thì về báo cho bà biết. Thì bà mới dẫn hai người con gái nó sáng hôm sau đó vô xin mở cái phòng lạnh, thì ông thở. Thì bà mới kêu cái ông bác sĩ mà ký mà chồng bà chết rồi, không phải bắt đèn. Ông ký sao mà ông còn sống mà bỏ vô trong cái phòng lạnh này. Ông thở rõ ràng, ông về ông nói tôi chưa chết, bỏ vô phòng lạnh. Ông bác sĩ nói, nên bà ơi, tôi làm bác sĩ mấy chục năm, tôi đâu có cùng. Ông ta chết thật, tôi mới ký đưa qua nhà hoàng. Còn cái vấn đề này là vấn đề tâm linh, chứ không phải là ông sống. Tâm linh, ông bác sĩ nói rồi thôi. Thì bà mới khóc, bà nói tôi có lỗi với ông. Ông chưa chết mà tôi bỏ ông phòng lạnh, ông có thù ghét gì tôi không? Ông nói đi. Ông mới nói niệm Phật cho tôi mới chết. Nói đàng hoàng. Thì bây giờ ai còn niệm Phật? Mới nói có chùa chiền đâu, nhưng mình đâu xa lắm. Từ cái chỗ bà ở mà lên cái chùa Hoa Nghiêm đó là đi xe nó phải chạy 2 tiếng rưỡi, mà một tiếng xe đó chạy là 120 cây số một giờ. Thì bằng đây đi Phan Thiết thì nên mới có tới chùa. Thì có một sư cô đó mới thọ sa di, đệ tử Hòa Thượng Trí Tịnh, pháp danh là Huệ Thanh, cổ 64 tuổi, cũng mới thọ sa di. Thì bà vợ bà về, bà nói với con gái, bà về mới nói với sư cô, bây giờ sư cô qua niệm Phật cho bố con. Sư cô mới dẫn hai cô Phật tử nữ với sư cô nữa là vô trong cái nhà hoàng mà niệm đâu khoảng hơn một tiếng thì không cụ chết, có nhiều đó thôi. Rồi thì cũng đưa đi thiêu rồi đem cốt rồi gửi rồi vậy, thủ tục đó vậy. Bên đó thì thưa quý vị, thiêu khó lắm, còn chôn thì khó dữ dằn nữa. Mua cái phần đất mà chôn đó là khoảng từ 15 đến 20 ngàn đô Úc. Chôn 9 người, 10 người vậy. Cứ chôn cốt là đổ cát để đó, chôn người nữa đổ khác cát để đó, chôn người khác để đó, chôn lúc là 9, 10 người. Mất lắm. Còn thiêu đó thì cái xác nào mà thiêu sớm là phải một tuần, có xác phải để 15, 17 ngày là được thiêu. Kẹt lò, khó lắm. bên đó thì đi học dễ, mình đi nhà thương dễ, đi chơi về lại dễ, nhưng mà chết không? Không. Có cái chết không? Thì tôi qua đó thì bà vợ với hai người con gái nó mới kể tôi nghe cái chuyện đó. Thì cắt tôi qua đó chừng khoảng 10 ngày. Thì trước cái ngày tôi về đó, thì bà có mời tôi về nhà riêng của bà. Tôi có ghé nhà tôi thắp hương cho ông cụ đó và ăn bữa cơm. Thì ngày mai tôi về, tôi có tới cái nhà đó. Còn cái việc đó là gia đình kể cho tôi nghe, và sư cô đó cũng kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi mới kết luận thế này, bởi vì tôi nghe ông bác sĩ ông nói cái lời đó đó, tôi mới dám kết luận. Chứ nếu ông bác sĩ ông có nói đây là vấn đề tâm linh đó, thì tôi chưa kết luận. Tôi làm bác sĩ mấy chục năm, tôi đâu có khùng bài. Ông ta chết thật tôi mới ký, tôi đưa qua nhà hoàng chứ. Cái này là vấn đề tâm linh, chứ không phải là sống đâu. Đó là cái lời của bác sĩ nói. Thì tôi nói với gia đình tôi, nói là ông cụ chết thật đó, chứ không phải sống. Nhưng mà do cái lời của hai người con ông đó, mà nói với bà mẹ là thời buổi này mà niệm Phật lạc, cho nên ông hiện cái tướng đó để độ hai người con. Và trong cái lúc mà ông nằm ở cái nhà hoàng đó, rồi mở nắp ra rồi niệm Phật đó, ông chết đó thì có hai mặt hai người con ở đó, mà họ làm thinh mà không trả lời. Đó là ông hiện cái tướng đó để mà độ hai người con ông là phỉ báng pháp môn niệm Phật, chứ không phải sống chết gì. Đó là tôi kết luận. Vì tôi căn cứ vào cái lời của ông bác sĩ đó, là đây là vấn đề tâm linh chứ không phải là ông sống thật. Thì tâm linh là phải là tâm linh. Gọi nó về niệm Phật cho bố nó, nói thời buổi này niệm Phật lạc hậu. Ông làm như vậy coi lạc hay không? Hiểu không? Ông hiện cái tướng nó có lạc hậu hay không? Đó là một việc rất là mầu nhiệm. Cái thứ hai đó là vợ chồng của cái anh này, người Kiên Giang, quê ở Kiên Giang, mua con ngựa đua của Ý là 30.000 đô la. À, 30.000 đô la con ngựa đua. Thế là con ngựa nó té, cái người chăn nó mà gửi ở trong trại đó, chứ còn gia đình đâu có trực tiếp nuôi, thì cái người chăn nó dẫn nó đi ăn, nó té làm sao nó biết, mà cái xương cái chân trước nó đó nó nứt thành chữ V mà chiều cao 15 phân. Thì bây giờ con ngựa phải làm cái sao, đâu có bắt ốc mà rồi đi tó như mình được. Ngựa nó đua mà chạy chứ đâu có bắt tó như mình đi cà thọt. Bác sĩ nó không được rồi. Bây giờ chích cho con ngựa này chết ra đi thêm thì tốn khoảng là 15.000. Bởi vì Úc nó không ăn thịt ngựa. Kangaroo là một, ngựa là hai, tức là họ không ăn thịt hai con đó. Chích đem thiêu bỏ. Thì người chồng đó thì cũng muốn thực hiện cái việc đó, khoảng 80%. Nghe cái người mà chăm nó đó đề nghị như vậy thì ông chồng cũng muốn là siêu lòng phản pháp 100%. Nhưng bà vợ thì phản đối 100%. Mình là Phật tử, không có sát sanh, thôi kệ nó, bây giờ cứ gửi nó đi nuôi, mình trả tiền tháng cho người ta thôi, tới đâu tới. Đó là cái ý kiến của bà vợ. Rồi bây giờ ông chồng cũng chiều bà vợ, cũng nghe là thôi, thôi cứ anh cứ nuôi, tôi trả tiền nuôi, tới đâu tới. Cái việc con ngựa nó to như lắm, nó gấp đôi con ngựa mà đua ở Việt Nam mình, của Ý mà. Thì hai vợ chồng mới về, mới múc cái ly nước để chính giữa, rồi chồng ngồi bên vợ cái niệm Phật, chăm chú vào, để cái tâm vào cái ly niệm Phật. Rồi sáng đó, chồng thì lái xe, vợ thì bưng cái ly lên, chứ không sang qua cái ly nó bưng tới đó, dở con ngựa lên đội vô. 3 tháng 10 ngày đi siêu âm lại là nó liền cái siêu. Thế thì cái ông bác sĩ mà chăn nó đó hỏi anh chị trị cái thuốc gì, bác sĩ nào trị nó, anh cho nó không có, tôi niệm Phật mà cho nó uống rồi có thuốc gì được, có bác sĩ gì, tao trình tao mới mời cái đài truyền hình của Tiểu Quan Nêu Bình á tới để phỏng vấn mà lý do làm sao mà con ngựa này cái xương nó nứt như vậy mà bây giờ nó liền lại như vậy, nó đi bình thường, thuốc gì, ai là bác sĩ, nó phỏng vấn á. Khoảng 10-15 phút cái đoạn phim mà phỏng vấn mất 15 phút thì hai vợ chồng tôi nói là không, không có bác sĩ nào hết, tức là vợ chồng tôi niệm Phật cho nó uống nó liền vậy thôi. Thế thì người Tây Phương mà họ nghe cái đó giống như là bạch tiết cái bảy chú lùng, họ không nghe đâu. Họ không nghe đâu, bởi vì họ là phải cụ thể rõ ràng, chứ không có nói như mình nghĩ đó là do Phật trời, không có, họ không có nghe cái gì. Người Tây họ không nghe cái gì. Thì cuối cùng thì tôi qua đó là vợ chồng mới mời bây giờ tôi ở cái niệm Phật đường Hoằng Pháp. Cái thầy Tâm Minh đó là đệ tử của thầy Chân Tính, tôi ở đó. Cho nên cái nhà nó gần đó rồi, vợ chồng mới mời tôi về mới mở cái phim đó cho tôi xem. Rồi anh thuyết minh cho tôi về cái việc đó. Thì cái mùa đua rồi đó, thì con ngựa đã đua được. Tháng 12, 10 tại tháng 12 tức là có cái cuộc đua ngựa ở Triều Bình thì con ngựa này sẽ đua được. Tốt không có sao. Như vậy là hai vợ chồng niệm Phật mà con ngựa liền cái xương. Ông già niệm Phật mà chung vô cái phòng là nó âm 30 độ mà sống. Đúng không nè? Cũng là cái chuyện đặc biệt. Thế thì một cái chùa của một sư cô người Tàu, cái này cũng đặc biệt nữa. Năm rồi ở Úc nó xảy ra một cái quả hoàng nó cháy, hai cái nhà thờ cháy sạch hết, hai cái nhà thờ lớn đó, cháy sạch hết. Nhưng mà có sư cô người Tàu đó, sư cô ra không kịp, sư cô nó nói nhanh lắm, cô không có ra kịp, cho nên con quyết tử, con chết, con niệm Phật, thế mà nó chừa cái chùa của bà. Hai bên vách của cổ nó vàng như là cái da của ổ bánh mì mà nướng, cái nhà gỗ mà, nhà gỗ mà nó vàng mà bây giờ còn đó, nó vàng như cái ổ bánh mì, cái da nó vậy mà sư cô ngồi trong đó nó niệm Phật rồi chừa cái chùa cô này. Cô nói không, con quyết tử rồi, coi như là chạy ra kiểu bốn phía lửa hết mà, cho nên cuối cùng bây giờ thôi chết chứ làm sao, cô lên mặt mà con ngồi cô niệm Phật rồi nó chừa cái chùa cô lại. Bà quả mà kể ra cũng biết tu quá này, bà quả cũng biết tu thôi chứ. Nó đâu có chừa ai đâu, lửa mà chừa ai. Mà hai cái nhà thờ lớn nó cháy rụi hết rồi, mà cái chùa của sư tổ nó nhỏ thôi. Bề 7 thước 2, cái bề ngang là 7 thước 2, bề dài 9 thước. Cái điện có nhiều đó vậy đó. Mà hai bên vách gỗ bằng gián ép. Bên đó là gián ép như gỗ thông không à. Không có bê tông cốt thép gì hết đó. Tôi đi 2 tháng không biết leo nhà lầu vậy đó. Về Việt Nam đi nhà lầu không, đi 2 tháng không có đi nhà lầu nữa, cứ đi đất không, bằng em. Thì ba cái chuyện đó là hy hữu nhất và đặc biệt nhất. Thế thì bây giờ nói cái sinh hoạt Phật giáo ở Úc. Phật giáo ở Úc nó có 7 cái tổ chức Phật giáo. Thứ nhất á, là của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Tại vì hiện nay cái ông chủ cái tượng Phật Ngọc á, Hòa Bình á, mà ông bố của ông đó đó là cúng cho Đức Đạt Lai Đạt Ma là 50 hectare đất trồng bạch đàn. Bạch đàn không chứ không có gì. Rồi chính phủ của Úc á cấp thêm cho ngày 50 nữa là ngày được 100 hectare. Đang xây dựng cái bảo tháp đó và các tu viện ở đó nghinh ngang. Tới đó là thôi thì nghinh ngang. Thì đó là cái tổ chức thứ nhất của Đức Đạt Lai Đạt Ma. các vị Lạc Ma đệ tử của ngài đó là tiếng Anh rất giỏi, cho nên họ qua đó họ hoằng pháp, họ độ được người Tây. Đó là cái tổ chức của Đức Đại Lạc Ma. Cái tổ chức thứ hai đó là của Hòa Thượng Tinh Vân, tức là Phật Quang Sơn. Cô cái này thôi khỏi chê. Mỗi tiểu bang là mỗi chùa, mà cái chùa của Phật Quang Sơn đó là mình đi vô đó đi bằng xe hơi, chứ còn đi bộ là đi không có nổi. 30 hectare, 50 hectare, 80 hectare cái chùa, tức là mình đi bộ đi không nổi. Và cái tổ chức của Phật Quang Sơn đó rất là chu đáo và rất ăn khách đối với người Tây. Hôm đó tôi vô cái chùa Trung Thiên ở Rít Bình tôi thăm, thì người Việt ít lắm, đó thỉnh thoảng là người dòm qua dòm lại trên 5-7 người vậy thôi, mà toàn là Tây hết. Mà trong chùa đó tổ chức như thế này, có một cái phòng chiếu phim hoạt họa cho con nít của Tây coi, mà trước khi vô đó là $50 chứ không phải vô không, mà có cái phòng chiếu phim hoạt họa cuộc đời của Đức Phật cho mấy đứa con nít của Tây nó coi. Thì tôi sang cái phòng thứ hai đó là có hai sư cô người Đài Loan hướng dẫn cho mấy đứa thanh thiếu niên, cái đó là con nít ngày bây giờ thanh thiếu niên tụng kinh, đánh mỏ tụng kinh, đứa cầm cái mỏ hai sư cô đó dạy cho nó tụng kinh bằng tiếng Anh, tụng bài kinh Bát Nhã vậy đó. Một cái phòng đó cũng $50, một cái người vô đó muốn tham gia thì phải đóng $50. Qua cái phòng thứ ba là có cái lớp dạy giáo lý, bữa đó đang dạy ngũ giới cấp, cũng $50 một người, mà đông lắm, mà sang trọng, cái phòng ở sang trọng lắm. Và cái phòng thứ tư là ngồi thiền, cũng $50. Cái phòng thứ năm là món ăn tự chọn, cái dĩa 9 đồng, cái dĩa 5 đồng, cái dĩa 7 đồng. Tức là một hàng dĩa đó, ta để cái giá là 9 đồng một dĩa, 5 đồng một dĩa, 7 đồng một dĩa. Cái sức của cái người ăn đó là ăn cái dĩa nào thì lấy cái dĩa đó tới cái chỗ thức ăn tự chọn, nó mình chắc làm sao mà đừng có rớt thôi. Tôi thấy chắc đồ mà cao lên chứ mình chắc củi rồi đó. Dĩa đó 9 đồng thì ăn hết dĩa đó. Còn cái anh nào mà yếu yếu ăn dĩa 7 đồng, còn anh nào mà tệ thì ăn 5 đồng. Tức là cũng có tiền này. Đó là tổ chức Phật Quang Sơn. Cảnh trí đẹp lắm. Tôi nói mình chưa có về tịnh độ, mình chỉ học kinh rồi vậy thôi chứ mình chưa. Nhưng mà qua đó là tôi thấy từ cái tháp Linh Sơn mà đi xuống tới cái tượng A Di Đà đó ha, một cái đoạn đường dài như vậy, có từng cấp mà trồng hai bên hai cái hàng cây đó, đâu có khác gì là thất trùng hàng thọ đâu. Cái người hướng dẫn viên họ giới thiệu ra cái cây này đó, thưa với quý vị trong đoàn, là một năm nó trổ lá 3 lần, mà mỗi lần là cái lá khác nhau. Mùa này xin giới thiệu với quý vị, nó trổ lá đỏ, và hết cái mùa đó nó rụng hết, nó trổ lá vàng, rồi nó rụng hết cái lá vàng, nó trổ lá xanh. Ôi giời, không có hoa mà lá không. Nhưng mà nó thất trùng hàng thọ rồi, ngồi dưới đó là khoái rồi, đi cần đi về trình độ chứ. Mê thiệt mê. Và cái hồ sen ở trên núi mà 4 hectare, cái bông sen quý vị bằng cái thao mình nè, bằng cái thao, trong mấy cái sen mình chút bằng cái thao 4 màu. Trên núi á, trên chót núi có cái hồ sen 4 màu. Và chùa chuẩn bị các cái trường đại học từ cái núi này qua cái hòn núi này, mà bắt cái cầu chứ không cho đi ở dưới. Thì tôi tính á, là cái tiền bắt cái cầu đó là nhiều tiền hơn các cái trường đại học. Cái cầu mà bắt từ cái chùa Trung Thiên này mà qua cái đồi thứ nhì đó, cũng như cái núi lớn núi nhỏ Vũng Tàu đó ha, mà bắt cái cầu đó qua các cái trường đại học, thì cái kinh phí bắt cái cầu đó nhiều hơn các cái trường đại học. mà chuẩn bị các cái trường đại học. Chính phủ Úc cho phép các cái trường đại học của Phật giáo. Mai mốt mình có tăng đi qua đó học, nhưng mà đóng chắc đô la không, chắc đóng cũng mệt. Vì cái tổ chức của Phật Quang Sơn là tiền không, nhưng mà người Tây đến nó rất là đông đảo. Dường như người Việt là không có bao nhiêu, 5-3 người lèo tèo thôi. Cái tổ chức tiếp theo đó là Amitabha, tức là A Di Đà Phật của Pháp Sư Tịnh Tịnh Không. Bên Phật Quang Sơn thì cái gì cũng tiền, mà bên Pháp Sư Tịnh Không thì cái gì cũng không tiền. Hay vậy đó, không có tiền. Một cái hệ thống nấu cơm cho đạo tràng niệm Phật đó 30 phút 2.000 người ăn, quý vị tin không? Tôi nói chuyện chắc nói chuyện đời xưa làm phục rẫy dưa rồi. Tức là Việt Nam chúng ta chuẩn bị xây cái lò nguyên tử ở ngoài Phan Rang, thì Pháp Sư Tịnh Không có cái lò nấu cơm. Cái lò nguyên tử đó, thì cái lò này nấu cơm bằng nguyên tử, bằng hạt nhân, chứ không có dùng ga dùng củi. Nghĩa là gạo trên này mở miệng thì nó chảy xuống rồi nó ra cơm, rồi mình đẩy thế thôi. Ở trên này gạo nó chảy xuống này nó ra cơm. Một cái khuôn nó thì khoảng 1m2 vuông nhất, có 4 cái bánh xe bằng inox. Cuồn cứ nó rớt xuống, rớt từ từ, nó đổ như cái đống cát ra, rồi kéo nó ra thì ăn, cái chả thấy ai do, ai nấu, ai như cái gì hết. Nấu cái nồi cuồn 30 phút 2.000 người. Bởi vì sao? Cái tổ chức của Ngài đó là niệm Phật 24/24. Bây giờ có hai xe nó tới thì nó lên nó niệm Phật, thì mấy người kia xuống ăn cơm sẵn rồi đó. Nghĩa là lúc nào cũng có cơm, 24 giờ phải có cơm, 24 giờ có người niệm Phật, thì cái nhóm này xuống ăn, cái nhóm này lên niệm, rồi cái nhóm khác vô thì thay cái nhóm này thì nhóm kia nó chở xuống ăn, có khi thì ngủ, có khi thì ăn, cứ ngủ ăn ngủ niệm, làm gì 24/24. Cho nên cái lò nó phải nấu cơm 24/24. Thứ bảy chủ nhật khoảng 2.000 người. Thứ bảy chủ nhật 2.000. Còn bình thường thì 7 người, 5 người, 20 người, 15 người gì. Tức là trong cái niệm Phật đường của Ngài lúc nào cũng có tiếng niệm Phật hết. Và cơm nấu cũng nấu hoài 24/24. Ăn này ăn đồ tàu không? Thức ăn là ăn đồ tàu. Nghĩa là có chỗ ngủ, có chỗ ăn, rồi có áo tràng. Áo tràng bên đó nó may áo tràng theo Pháp Sư Tịnh Không là tay rộng hồng màu đen đó. Chắc cái chùa Pháp Thường này đó, ba cái chùa này các áo tràng vô đó rồi mặc xong rồi đem về luôn, chứ đâu có trả. Còn kinh sách, còn tượng Phật, rồi văn từ này kia khác nọ, ôi sao không đem xe hàng tới chở chứ, đừng có nói xách tay nha mắt con, xách tay lấy xe hàng tới chở mà họ quan hệ dữ lắm, chứ không phải mình mà ấn tấm kiểu đó cái mặt nhăn nhăn đâu. Họ quan hệ lắm, cho họ quan hệ lắm. Là vì sao? Cái bà đệ tử của Pháp Sư ở Tân Gia Ba chết giao cái tài sản cho bà trên 2 tỷ đô la, và để cái tiền lời đó để ấn tống, cho nên đồ đạc bên Tân Gia Ba chở qua cho Amitabha này là ấn tống quá trời quá. Như vậy tức là hai cái tổ chức của Phật Quang Sơn và của Pháp Sư Tịnh Không thì hai cái này nó đối chọi. Cái này là 50 đô, ăn cũng 50 đô, tụng kinh cũng 50 đô, thuyết pháp cũng 50 đô. Còn bên Pháp Sư Tịnh Không là không. Ngồi đó đi mình thích mấy cái hay không hết. Và Pháp Sư viết ở ngoài cửa đó là cái câu là pháp để là Tịnh Không không làm chính trị. Thế là tôi đi thuyết pháp và thuyết ở đâu? Cái đó mới lạ đó, không có chùa nào mời hết. Mà tôi đưa thuyết pháp, tức là ở bên Úc hiện nay đó, là cái phong trào niệm Phật rần rộ như trăm hoa đua đua nè. Cho nên đó, họ mới lập một cái hội niệm Phật. Nên nó dễ lắm, 4 người xin lập hội thôi. Vậy thôi chứ có vậy. Nhưng mà các chùa khó vô cùng, khó lắm, các chùa khó lắm. Nhưng mà là cái hội đó, hội gì cũng được hết. là cái hội niệm Phật, thì nhà của đạo hữu đó mới sắp xếp làm một cái niệm Phật đường về ngang khoảng 6 thước, về dài 8 thước. Rồi anh em đi làm 4 giờ về tắm rửa, lái xe tới niệm Phật 1 tiếng đồng hồ, về không có giáo hội nào. Tôi đi tới chỗ đó tôi xem Phật. Thì mỗi chỗ thì khoảng 20, 30, 50 là cao nhất, mà nhiều lắm. Nghĩa là lâm râm chỗ này mời chỗ kia rước, có trên đủ thứ chuyện hết, mà tới mấy cái chỗ đó Phật. Cái chỗ niệm Phật á, chứ còn ngoài chùa nào tôi cũng không có tới. Người ta không mời mà lấy gì đó. Hữu thỉnh hữu lai thì vô thỉnh bắt đáo, cho người ta tới năn nỉ mình thuyết pháp ra. Pháp đâu có ế dữ vậy. Đó nè, pháp của Phật ngon lành chứ đâu có ế đâu. Cho nên ai mời mình tới không mời thù. Cho nên Phật tử họ mời dữ vậy. Dữ vậy. Thế thì hôm đó có một cái chuyến hoằng pháp mà tôi đắn đo thật là lâu mới trả lời được. Tức là tôi ở Đông Úc, cái tiểu bang New Bình tức là ở Đông Úc, mà Tây Úc là ở Phật đó. Họ điện thoại xuống họ mời tôi, họ nói thế này: sư phụ ơi, tụi con nghe sư phụ qua, tụi con nôn nóng lắm mời sư phụ lên này thuyết pháp, mà sư phụ không ừ là tụi con quỳ hoài. Tức là cầm cái điện thoại mà quỳ, mà hãy mà tôi ừ là mới đứng dậy, còn không ừ là quỳ hoài. Tôi nghe nó cũng động lòng quá. Ừ chứ nó đứng dậy để nó quỳ hoài, nó chai cái đầu gối rồi sao? Nó khoan đã, bởi vì ngày mốt thầy về rồi. Mà ngày mới đó là Đức Đạt Trai Đạt Ma nói chuyện tại đây. Mà thầy mua vé là 120 đô. Đi nghe Đức Đạt Trai Đạt Ma thuyết pháp đó, mua 120 đô Úc rồi, chứ không phải mở cửa đi vô đâu. Mà 16.000 người. Cái nhà hát đó 20.000, mà ngày thuyết giảng bữa đó là 16.000 người tham dự, mỗi người mua vé vô 120 đô. Đâu phải như mình mà thuyết pháp vô không rồi đó. Bữa nào bán vé đi. Kiểu về thì nó ghê quá. Tăng đi thì bớt 50%. Giảm giá còn mấy vị thì phải bán vé đi đó. Thế thì tôi mới nói rằng ngày mai đó là thầy phải đi nghe Đức Đạt Trai Đạt Ma nói chuyện, và mốt thầy về, mà bây giờ đi qua bên đó đi máy bay 5 tiếng. Mà máy bay bên đó không phải bay như máy bay Việt Nam mình đâu, máy bay 2 tầng lâu. Mà xuống sân bay cái là 640 người chiếc máy bay đó, mà nó bay 1.500 cây số vậy, mà đi 5 tiếng từ Đông Úc đi Tây Úc đi làm tiền. Thế tôi xong rồi thì ra máy bay đi, lên đó giảng xong về trời Phật ơi. 10.000 cây số chi phí quảng pháp là 10.000 cây số, tức là năm từ đây qua đây 5.000, để qua đây 5.000 là 10.000, từ chỗ tôi ở rồi về Việt Nam là 8.000, đi ra chuyến đó là 10.000, qua lại 20.000. Kiếp xa quá trời. Thế thì tôi lên có 18 người Phật tử à, đi 5.000 cây số giải có 18 người Phật tử à. Tôi nói trời ơi, tao tưởng là lên đây cũng đông dữ lắm á, nghe nói quỳ hoài không đứng dậy, lên đây nếm rõ ràng có 18 người mà 16 người hai nước nữa. Phải được 16 người lớn không, để có hai đứa nít nữa. Thế thì quý vị biết cái chuyến hoằng pháp đó rất là đặc biệt, mà kết quả hết sức là kết mạng. Là vì sau cái buổi giảng đó là có 4 người Hồi giáo đổi đạo tôi quy y tôi về thành công. 16 người và 4 người Hồi giáo đổi đạo quy y rồi mới về. Tức là mấy chú nói với tôi đó, lý do đó tụi con mới nói là sư phụ ừ chứ không có tụi con quỳ hoài, là 4 ông Hồi giáo này quỳ. Xong tôi truyền giới 4 ông Hồi giáo đó tôi về. Như vậy là ngon lành. 18 người, 16 người mà 4 người Hồi giáo. Thế thì tôi không đổ 4 Hồi giáo này, nó ôm miệng nó khủng bố thì thẳng chết mấy ngàn người sát sanh nha. không được giết người nha. Ok, không có được sát sanh hay không giết người nha. Thế thì nó không quy y tôi thì bố cái thằng Hồi giáo này nó ôm cái ôm mì nó đi khủng bố thì sao? Cho nên tôi về tôi nói vậy ngon lành. Cái cuộc hoàng pháp này có 18 người mà ngon lành. Và một cái chuyện lý thú nữa là cái nhà cái cô này hai vợ chồng là Phật tử thuần thành, có hai đứa con, đứa trai đứa gái, đậu bác sĩ hết. Mà cái thằng con trai lớn của cổ đó nó nói con cấm mẹ nha, mẹ không được nói con là tôn giáo gì, nó cấm má, nó có tôn giáo gì. Mà ba má nó là Phật giáo, nhà thờ Phật, con trai nghiêm lắm, mà nó cấm má nó là không cho nói nó là tôn giáo gì. Thế là tôi giảng ở trên lầu đó, ló ra nó nghe, nó ló tới nó dồn. Rồi cái nó, con quy y nghe mẹ, con quy y cái thầy đó đó. À thế thì sáng tôi phải lên trên nhà nó, tôi quy y cho nó là 10 giờ tôi ra sân bay là quy y cho cái thằng pháp danh là Minh Ngộ, cái gì nó ngộ. Qua tôi xuyên má nó ngộ cho nó nói má nó còn cấm má, còn không mẹ được nói còn tù giáo vậy. Tức là nó đâu có chấp nhận tù giáo. Nhưng mà nó ở trên lầu tôi giảng dưới, nó ngồi trên lầu nó nghe sao biết, nó còn quỳ với thầy đó. Má nó lật đật phải là gọi tôi sáng sớm 12 tay tôi lên tôi quỳ y cho nó, rồi 10 giờ tôi mới ra sân bay. Như vậy có kết quả, có kết quả. Còn cái chuyện mà hoàn pháp cho Phật tử thì cái bình thường, nhưng mấy cái chuyện đó nào đó là của Pháp Sư Tịnh Không. Ngài không có chùa, Ngài không có đệ tử xuất gia, và chỗ của Ngài là niệm Phật đường chứ không có chùa, và tổ chức niệm Phật 24/24. Cái tổ chức Phật giáo tiếp theo đó là Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới của Hòa Thượng Thích Quyền Viên. Tức là có hai cái chùa Linh Sơn, ở New Bình một cái và ở Rích Bình một cái. Thì ở trên Rích Bình thì sư cô Trí Lưu trụ trì, còn ở dưới này thì một thầy, nhưng mà có cái cổng không thôi chứ còn cái chùa thì chưa cắt, cũng không có sinh hoạt. Tôi lên cái chùa Linh Sơn đó là tôi đi nấu cơm, tôi đi tụng kinh, tôi đi đóng chuông, tôi cũng thuyết pháp luôn, làm hết. Điệu cũng tôi, trụ trì cũng tôi, thường trụ cũng tôi. Sư cô đó thì khi sư cô đi ra chợ đi bán đồ chay xong không có ai hết. Đó là Giáo hội Linh Sơn Thế Giới. Cái Phật giáo tiếp theo đó là Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới của Pháp Sư Giác Nhiên. Thì có một cái chùa ở Sydney của Sư Minh Hiếu rất lớn, chùa Lầu Đàng Hoàng rộng rãi. Tôi có thuyết pháp ở đó một thời. Minh Hiếu thì có trình độ, và về các cái chùa đó tương đối là Phật tử cũng đông tại Sydney. Và ở trên Phật thì có một cái nhà là đại đức mua để làm cái tu viện nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì có một cái chú cư sĩ này, bữa đó tôi có ghé tôi thăm, mà cái sư trẻ đó đi học Anh văn không có ở nhà, cho nên tôi không có nói chuyện nhiều. Thì có hai cái cơ sở là ở Sydney, một cái chùa là Pháp Vĩnh Minh Đăng Quang là cơ sở lớn, cũng bằng cái chùa Pháp thường này, có lầu đài đàng hoàng. Và ở Phật thì có cái nhà nhỏ nhỏ mới mua, cũng mới lên đó để mà vận động vậy thôi, để là tu viện Minh Đăng Quang. Ở dưới này là Pháp Vĩnh Minh Đăng Quang. Thì có mấy sư cô khất sĩ ở Sydney thì cũng có uy tín. Tôi cũng đã đến mấy cái chùa nhỏ nhỏ của mấy sư cô khất sĩ đó tôi thuyết pháp. Cái tổ chức Phật giáo tiếp theo đó là Giáo hội Phật giáo Tăng Già Thế Giới của Hòa Thượng Tâm Châu. Hòa Thượng có một cái chùa từ quan duy nhất ở Úc. Tôi có đi ngang cái chùa đó, nhưng mà xa quá tôi không có ghé. Ở trên cái đường liên bang, tức là cái ngoài từ cái tiểu bang này đi sang cái tiểu bang này, xe nó chạy dữ dằn lắm, chạy trong ngoài cây số không, thì mấy anh em Phật tử chỉ xa xa ra cái nóc đỏ đỏ là chùa Từ Quang của Hòa Thượng Tam Châu, một cái gì nhất không, cho nên cũng không có xin bệnh, có vậy thôi. Thì chiều hôm đó thì cái anh Lệ Đạo quê ở Thủ Đức, cái đạo hữu này là cúng dường cho Hòa Thượng Trí Tịnh cái tượng bằng sáp mà ở bên Thái đó, đem về nó để ở giảng đường Hòa Thượng ngồi bây giờ đó, anh đã cúng 28.000 đô la, cái tượng 28.000 đô la Mỹ. Anh ấy qua bên niệm Phật đường Hoằng Pháp, anh mời tôi qua nhà anh dùng bữa cơm chay. Thì tôi cũng nghĩ là thôi thì Phật tử họ nghe mình qua, họ mời ăn cơm thì về đó ăn cơm. Ở tới chừng tôi qua đó thì gặp hai vị hòa thượng ngồi đó, Hòa Thượng Hộ Giác và Hòa Thượng Tam Châu, già lắm rồi, hai cái đầu gỗ nó nhức ở bên bị nạn vậy thôi. Già ở bên đó nó lạnh, nó nhức cái này nhức lắm, chịu không nổi, đi qua Úc tị nạn chứ có chuyện gì. Thì tôi gặp hai ngày tôi chào, ngài cũng hỏi thăm chuyện của Việt Nam, chùa Từ Quang tôi ở Vũng Tàu giờ sao. Tôi nói bạch Hòa Thượng thì cũng quý thầy đồ ở sinh hoạt cũng bình thường, mà hỏi tôi về rồi quý thầy có trả chùa tôi không. Tôi nói bạch Hòa Thượng về các cái chùa khác cái mắt gì trả. Giờ tăng lên ta ở cái sinh hoạt cũng bình thường, Hòa Thượng về các cái chùa khác tốt hơn mới hơn như vậy, tôi không cười. À, gặp hai vị Hòa Thượng đó, Hòa Thượng Hậu Giác. Thì về Úc để mà Úc vì cái tháng đó là mùa hè, tức là học sinh bên Úc đó là bắt đầu nghỉ là hai tây tháng 12 nghỉ hè, thì ở ngoài đường phượng nó đổ đỏ hết, ở ngoài đường đó đi hai bên đường phượng nó đổ đỏ, cũng giống như mình là Phật Đản mùa hè thì đi đâu đường phượng nó đổ đó, nhưng mà Úc thì nó đổ vào tháng 12 thì học sinh nó nghỉ học, cho nên rồi Hòa Thượng Thiện Nghị cũng từ Canada về, có cái chùa Kim Cát ở Rích Bình đó, Hòa Thượng về đó, rồi Hòa Thượng nghỉ nhất hai đầu gối. Tôi có ghé chùa Kim Cát đó giảng một thời để Hòa Thượng Thiện Nghị. Còn ngày hai vị Hòa Thượng đó thì về ở cái nhà của anh Lệ Đạo để nghỉ dưỡng nghỉ. Như vậy là 7 cái tổ chức Phật giáo. Nhưng mà hiện nay đó, hai cái tổ chức Phật giáo mà truyền bá chánh pháp được và hướng dẫn cho Phật tử tu học được là Phật Quang Sơn và Pháp Sư Tịnh Không. Còn mấy cái tổ chức kia có vậy thôi. Còn cái truyền bá hay Phật giả là hướng dẫn cho Phật tử tu hành này kia khác nọ thì dường như không có cái gì gọi là ăn khách lắm. Mà hai cái tổ chức này thì mà riêng của Pháp Sư Tịnh Không thì răm răm hết cả nước Úc. Úc nó một châu Úc mà, cái diện tích của cái châu Úc nó gấp 37.7 lần Việt Nam. Cái tiểu bang tôi ở đó gấp 3 lần đất nước Việt Nam, đem hết 84 triệu dân Việt Nam qua ở cái tiểu bang Liên Bình là còn dư. Còn dư một châu Úc luôn, có 30 triệu dân. Cho nên bây giờ đó chính phủ Úc mới là cho cái dân châu Phi nhập cư da đen đó, mà trời ơi cái dân đó nó làm biến nó ở dơ cực kỳ, ở dơ đó. Ai mà cho nó mướn nhà nó ở, nó tháp cửa nó dùng cái rừng, ở rừng đủ em nó vô, nó cũng bắt mệt chứ nó. Còn người Việt mình á thì nếu mà cần kiệm làm ăn chất phác bình thường thì ai cũng khá, với điều kiện đừng đi chùa Tây thôi. Biết chùa Tây là gì không? Casino. Vì ở đó cúng mà không có nhang đèn ta gọi là chùa Tây. Hay quán bài là chùa, quán bài là chùa casino. Mà cái casino nào đó là cũng lộng lẫy hết quý vị. Họ có dẫn tôi vô đó chơi. Chơi cái kiểu này thì quý vị thấy không ai cầm tiền đánh hết. Bởi vì cầm đô la mà đánh họ ngán lắm. Nó vô nó đổi cục đỏ, cục vàng, cục xanh. Cục cục đó mà đặt cái cục đó còn thôi. Tới tiền nó tính rồi chết cha, khốn tiền đưa hết rồi. Mấy chục ngàn đô la đưa hết rồi mà không có đồng bạc. Khốn, họ khốn lắm. Họ khốn. Tôi dẫn vô đó. Đủ thứ chuyện trên đời không khác, đủ thứ chuyện. Kể giờ tới sáng chưa hết cái casino. Đó là mà cái Phật giáo mà truyền bá chánh pháp mà hướng dẫn cho Phật tử tu hành được, tức là có thể là cắm chân được ở Úc, đó là Phật Quang Sơn và cái pháp môn niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không. Ngài là chủ trương không cắt chùa, Ngài không có Phật, không có đệ tử xuất gia, cư sĩ không, ở trong đó cư sĩ không, ăn uống rồi ở thì cái khác nó đầy đủ tiện nghi hết, là của Ngài 100 hectare, cái Amitabha đó của Pháp Sư Tịnh Không 100 hectare, là chính phủ Úc mời đàng hoàng. Ngày đến đó họ giao đất cho Ngài, Ngài đang, thì tôi nghĩ là chừng 5-7 năm nữa thì cái cơ sở đó sẽ lớn quy mô, và cái số lượng mà về đó tham gia để tu học tôi thấy rằng khả quan, cũng mừng. Cho nên tôi qua đó thì người ta mừng lắm, nói chung họ mừng lắm, tại vì họ biết tôi là niệm Phật tu tịnh độ, cho nên cái pháp môn tịnh độ bên đó bây giờ nó đang cái phong trào mà. Thế thì cái người mà lãnh tôi đó là đạo hữu Tâm Tịnh, là niệm Phật đường, là thường tịnh niệm Phật đường, là đệ tử của Pháp Sư Tịnh Tịnh Không. Anh này là một thầy giáo dạy toán rất là giỏi, hai vợ chồng đều giáo sư dạy toán hết. Bây giờ qua đó làm cái niệm Phật đường, thường tịnh niệm Phật đường, mời tôi giấy tờ tất cả, là hai vợ chồng đang tâm tịnh đó. Và chiều nào thì tôi thấy cũng khoảng 30 rồi đậu xe ở ngoài đó. Ôi bên đó là đi xe hơi không, không có xe ông đá đâu. Tôi giảng cái buổi giảng ở Ni Viện Thiện Hòa, tức là ni sư Như Như, có một ni sư Như Thanh đó, hai huynh đệ tu nhau rồi sau đó Như Thanh đi vượt biên, rồi qua bên đó là cũng có cái chùa để là Ni Viện Thiện Hòa. Thì tôi ghé Ni Viện Thiện Hòa tôi giảng, tới trường tôi ra đó là hai bên chùa đã có cái đường chính giữa, cái đường đi đó mà xe con đậu một bên đó, một cây số bên đây, cây số bên đây, cây số xe hơi không, không có chiếc xe gắn máy nào, bên đó đâu có đi xe gắn máy. Rồi cứ có khi thì hai vợ chồng đi niệm Phật, có khi thì chồng đi, cứ lái xe tới đó rồi vô đó rồi mở cái máy lên thì thắp hương, rồi mặc áo tràng tay rộng rồi màu đà đó, rồi chắp tay về niệm Phật theo cái máy, theo cái giọng của Pháp Sư đó. Rồi xong chuông nó đổ reng người ta ngưng, rồi cái rồi lái xe đi đi về. Chú Nhật họ tập trung mà nấu nấu cơm, họ ở lại mà nấu cơm, thì tôi hướng dẫn cho họ là ngày Chú Nhật. Và tôi quy y được 160 Phật tử ở Như Bình và ở Sydney, tức là ở cái niệm Phật đường của đạo hộ Tâm Tịnh đó, là quy y được một số Phật tử ở niệm Phật đường Hoằng Pháp của thầy Tâm Minh đó. Tôi quy y được số, tôi có được 100 mấy Phật tử ở Úc, tức là mình cũng có đồng minh. Em bớt qua đó mình ở cũng có cô mang. Cho nên tôi mới nói là cái đạo Phật mình nó ngộ lắm, không bà con chồng họ không chức Phật gì hết. Mấy vị mà họ làm việc đó, trong cái địa phương của họ, cái tỉnh của họ, cái huyện của họ đó nè, thì đi còn có cơm ăn, thì qua cái địa khác đâu có cơm ăn. Còn mình tu Tế Độc A Di Đà Phật cái có cơm ăn. A Di Đà Phật cái có cơm ăn. Mình tu với họ đâu có bà con chồng họ gì đâu, mà qua thấy họ niệm Phật mình cũng niệm Phật, thì cái có cơm ăn. Thôi giờ nói chuyện Phật Pháp nghe, giờ nói chuyện nghe thời sự. Mà trước khi tôi giảng đó, là tôi nói là tôi chỉ giảng Pháp thôi, còn quý vị hỏi cái gì ngoài đó là xin miễn. Thì họ nói vậy đó, chỉ Phật Pháp thôi, còn ngoài ra tôi không nói vậy. Nói gì thầy rồi ra hè nói. Ra hè nói chơi, còn trên Pháp tòa đó là mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, nói Pháp Như Lai, không nói chuyện gì khác. Xin quý vị đừng có hỏi tùm lum, tôi không nói đâu, thầy trò ra hè nó. Còn trên Pháp tòa tôi chỉ nói Pháp thôi. Bây giờ nói Pháp. Thưa quý vị, cái tôn giáo nào, cái mục đích của tôn giáo đó cũng có cái chủ đích chung là giáo dục con người bỏ ác làm thiện. Tôn giáo nào và nói chung xã hội cộng với tôn giáo là cũng muốn làm sao cho con người được là hiền lành, đó là bớt đi cái việc dữ và làm cái việc thiện, làm cái việc tốt, tức là xã hội và tôn giáo có một cái điểm chung. Cho nên Tết Ban Trị Sự Phật Giáo Bà Rịa Vũng Tàu đi thăm tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy mới nói thế này: xã hội đó chúng tôi làm được hết, quý thầy an tâm đi, nhà thương tụi tôi cấp cũng được, bắt cầu tụi bắt cũng đã mới hiền lành. Mà người ta có hiền lành á thì cái trật tự xã hội nó mới tốt. Thì cái mục đích của chính quyền cũng làm cho cái xã hội này được trật tự. Mà nó làm ác thì nó đâu có trật tự, nó đi ăn cướp, nó đi đào tường phép nhất, nó làm đủ thứ chuyện trên đời hết á, mệt dữ lắm. Mà nó có tu thì cái đó nó đỡ. Đó là tỉnh ủy nói chuyện tôi nhớ. Vì vậy cho nên tôi nói cái điểm chung của xã hội và tôn giáo đều có cái hướng là làm cho con người cải ác tùng thiện, tức là bỏ việc ác làm việc lành. Tôn giáo, cái chủ đích của tôn giáo là gì? Thế bây giờ tôi nói là Phật tử mà trước khi quy y đó, thầy bổn sư truyền giới hướng dẫn cho quý vị sao? Quý vị nói theo tôi nha: thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, có không? Có cầu đâu? Vậy là quý vị thề sao? Thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành. Chứ đâu có thề là trời tru đất lục gì đâu. Nhưng mà các tôn giáo khác đó, mà trước khi vào đạo là phải thề, bỏ đạo là trời tru đất lục, thiên lục đã rồi. Dữ dằn vậy đó, cho nên đâu có ai dám có đổi đâu. Thế thì có một lần tôi đi giảng, có cái bà đã đạo Tam Kỳ, cái này có ai đạo Tam Kỳ? Bà mới mời, bà tôi ra tới xe rồi, bà mới là bà chạy, bà nắm áo rồi, bà nói thầy, đứng lại cho con hỏi cái này chút. Con đạo Tam Kỳ, con đi tu với Phật, có tội không? Bà hỏi tôi vậy, là tôi nghĩ rằng bà sợ dữ lắm. Trước khi mà bà bước chân vô chùa, bà sợ Ngọc Hoàng Thượng Đế lắm. Cho nên bà mới hỏi tôi chứ có tội không. Tôi mới hỏi bà thế này: bà đi niệm Phật mấy ngày nay bà thấy an lạc không? Bà nói an lạc chứ, an lạc lắm. Thôi vậy đó. Nhưng mà cái người không nhận đó thì vui mà quý vị khổ. Chứ người ta không nhận là mình khổ. Cho nên tôi là pháp sư đi thuyết pháp mà không ai nghe, tôi thấy tôi nghĩ rằng trời nó quê thôi, xếp quê cổ kèo nó nghe không chứ ai nghe, quê dữ lắm, khổ dữ lắm. Có quý vị tôi mới thuyết pháp chứ, rồi quý vị cũng vui, tôi cũng vui là tôi có vui. Như vậy tôi đến cái đạo tràng này tôi thuyết pháp, quý vị nghe là tôi vui, quý vị được học hỏi nơi tôi, quý vị vui, tức là tôi có phước. Còn tôi tới đây mà quý vị nữa thôi không nghe, đi về đi, là tôi khổ mà quý vị vui. Đó nè, khác nhau chứ. Thế thì cái gì mà bằng vật chất, bằng hình tướng mà chúng ta đem cho một đối phương mà người đó vui, mình cũng vui, cái đó gọi là phương. Thế bây giờ mình đem túi gạo mình cho người ta nhận cái mình vui rồi phải không nào? Không. Lấy cái gạo này họ nấu cơm ra, rồi vợ chồng con cái họ cùng ăn, cả nhà họ vui là phước. Đó nè. Còn mình đi ăn cắp của người ta, mình về mình ăn vợ chồng mình hễ hả mà người bị mất của họ buồn, họ khổ là có tội, trái với nhân quả. Cái đó trái với nhân quả. Mình đem cái thang thuốc mình cho người ta, tức là chùa Tịnh Độ cư sĩ hay là cái chùa mình có cái phòng thuốc nam đó, là mình đến mình hốt thuốc cho họ, mình vui, tốn tiền mà mình vui. À, thế thì tháng này mình hốt được là 500 thang thuốc, tháng sau mình hốt được 550 thang thuốc, tháng nào tăng là mình thấy mình vui rồi. Mình làm cái gì từ thiện mình vui mà. Thì những người này họ mang cái thuốc mình về, họ sắc, họ uống, họ hết bệnh, họ cũng vui. Mà mình ở nhà chùa mình làm cái việc phát thuốc cho đồng bào nghèo, mình cũng vui. Thì cái việc đó gọi là phước. tức là cả A và B đều vui, A B vui thì gọi là phước. Mà cái gì mình vui mà A B buồn, hoặc là B vui A buồn, cái đó là không. Chúng ta giải thích rõ ràng. Nhưng cái phước là phước hữu lậu, còn huệ là huệ vô lậu. Quý vị tụng kinh là quý vị có phước, tại vì mình vui mình mới tụng kinh. Bữa nào mình trùng trùng ở trong bụng đâu có tụng tụng đâu đó. Đó nè. À thế thì mình lập cái quyển kinh ra mình đọc, mình có phước, là mình vui vẻ. Mình đọc cái quyển kinh là mình có phước. Và cái đối tượng, cái đối tượng là ai? Và cái đối tượng này là Long Thiên Hộ Pháp, là thần Già Lam. Mấy ông vui dữ lắm. Cho nên cái giác chùa của mình á, là hai bên cái giác chùa không được để dép, không được dựng gậy, không được để nón. Tuyệt đối là hai bên cái giác chùa là không được để dép. Tại sao? Chỗ của các vị hộ pháp ngồi, quý vị để quý vị lắng mấy ông buồn tổ mướn. Và chư tăng Bồ Tát cũng không được ngồi giữa cái giác chùa, chỗ đó mấy ông ngồi, mấy vị tránh gia chút chừng 3-4 tấc gì đó để mấy ông ngồi, để mấy ông giận. Trong luật Phật giải đàng hoàng, mặc dù con mắt chúng ta không thấy, nhưng mà chỗ đó là chỗ của Long Thiên Hộ Pháp. Đánh cái chuông trước khi đánh là phải nhịp cái này, chứ có gì đánh cái cả một cái ông đứng dậy không kịp là ông giận, là mình bị tổ phương. Quánh mở quánh chuông phải nhịp chứ không phải vô làm ả ả ả gì được. Mấy ông giận tốt bụng lắm nhưng mà hay sân si. Nhớ chưa? À, cho nên ta làm cái gì mà ta cũng vui, mà mấy ông hộ pháp cũng vui là có phước. Thế này chúng ta lập cái quyển kinh lên, chúng ta đọc. Đọc xong rồi chúng ta xếp cái quyển kinh lại, phải để cái bề mặt lên trên, chứ lập cái đít lên là mấy ông giận. Khổ vậy đó. Có cái tật nghiệp gì kỳ cục quá, cái gì cũng giận cái đó. Mà mở cái cuốn kinh ra mà để đó mình đi, ông ở đâu ông giữ hoài ông cũng giận. Cho nên phải xếp lại, đừng có mở cuốn kinh mà đi. Trong luật giải đang quá. Thế nào tôi lên tôi dạy tùy ni nhập dụng cho lại. Đặc biệt lắm. Thế này tất cả cái gì cũng đều trong luật Phật dạy. Tức là cái quyển kinh ra mà đọc, đọc xong rồi hết rồi xếp lại thì bề mặt phải để bề mặt, chứ không được để cái bề trái rồi. Mấy ông giận. Đó là một chuyện. Tức là dở cái cuốn kinh ra mà học hay là đọc gì đó, mà lỡ có cái chuyện gì đi đó là phải xếp cái quyển kinh lại, chứ để nguyên cái quyển kinh lên mấy ông giận. Đánh cái chuông mà vô là cái cả cái mấy ông giận. Cho nên phải nhịp nhịp đặng mấy ông đứng dậy rồi mình mới đánh, thấy không? Thì mình đánh liền vậy. Rồi gậy, rồi nón, rồi dài, rồi dép, để hai bên dép chùa. Chán chỗ mấy ông không có chỗ mang ngồi, mấy ông cũng giận. Mấy thầy mấy cô Bồ Tát mà ngồi vừa cái dép chùa dành chỗ ông, mấy ông cũng giận. Là có hộ pháp. Cho nên ta đọc kinh là ta có phước, là vì cái đối tượng của ta là Long Thiên Hộ Pháp và Quan Hồn Bổn Tự. Có Quan Hồn Bổn Tự. Ngày xưa không phải cái đạo tràng thuyết pháp như bây giờ đâu. Trước khi tôi đi thuyết pháp đó là chùa này phải treo cái pháp tràng. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi vọng tôi trùng trùng hàng phục chúng ma thiểu long tam bảo. Chứ đâu phải tự nhiên tôi tới vậy đâu, mà phải treo cái pháp tràng. Cái pháp tràng đó treo lên đó là Long Thiên Hộ Pháp kéo về nghe pháp. Chứ không phải mấy cái người cái mặt này nghe đâu, mà có mấy hộ pháp nữa. Chứ đâu phải mấy cái người sống này nghe đâu, mà treo cái pháp tràng đó là cái lệnh các vị Long Thiên Hộ Pháp các nơi vậy. Chùa ta chẳng tế ta treo cái pha làm chi? Để cái hiệu lệnh để cô hồn về. Mà không có cái đó là cô hồn không biết đâu về. Đó là cái lệnh. Tức là cô Bích Hằng lên cái chùa Di Linh giữ cái trai đàn này đó, là phóng viên báo giác ngộ mới phỏng vấn cô Bích Hằng. Cô Bích Hằng mới nói là khi các sư mà thượng cái lá phan đó lên đó, là cô hồn quan hồn họ cổng với nhau, họ kéo nhau về chùa trễ hồn vậy. Cái lệnh của cô hồn là cái lá phan. Còn cái lệnh của pháp sư là cái pháp tràng, treo cái pháp tràng lên, cái lá phước, cái lá phước treo trước chùa cao lên, thì thì cái pháp tràng đó để là long thiên hộ pháp, là tám bộ chúng về đây để nghe mà nghe pháp. Ta làm có nghi có thức có luật có lễ đàng hoàng chứ. Bây giờ mình bỏ hết. Nhưng mà tôi thuyết pháp tôi biết có hộ pháp hộ. Để tôi nói hộ pháp hộ tôi như vậy. Tôi đi tôi có cầm cái cuốn sách nào theo đó. Nghĩa là đi giảng từ Nam tới Bắc, từ Âu tới Á tôi chả có cuốn sách nào theo hết. Mà tôi ở dưới xe tôi lên tôi chả biết tôi nói gì hết á. Mà tôi niệm Phật rồi tôi ngồi xuống tôi nói tới chiều, tới sáng, tới mai cái gì tôi nói được hết. Ai hộ tôi chứ? Không phải má tôi hộ tôi. Má tôi đẻ tôi chứ không có hộ. Bây giờ tôi nói tới sáng tôi nói cũng được hết. Mà tôi xuống bắt tờ rồi gì tôi không biết hết. Biết ăn rồi. Nhưng mà lên thì tôi nói được hết. Phải có hộ pháp chứ. Sao phải tin chứ? Ta tu hành là phải tin chứ. Vì cái mặt tâm linh cái này rất là đặc biệt. Thế thì thầy trụ trì các chùa, thầy đâu có tiền. Không biết thầy Pháp Thường có, thì thường có các bạn dở cái chùa đâu các bạn. Thế thì tối thầy trò cùng kinh Pháp Hoa. Đó nè, tôi lên lại hộ pháp. Tôi nói vậy con thì có cái tâm không mà con không có tiền. Mà bây giờ cái chùa nó như vậy là quý ngày kính sao đâu quý ngày kính. Còn cái chùa vườn này, thế mà tôi cắt chùa lấy xong chùa không có nợ thằng nhé. Tôi mấy hộ pháp làm như đâu mấy tôi làm. Tôi phải ra cái sức lao động, tôi gắt, tôi gồng, tôi bán, tôi cắt, tôi xếp. Tôi đem cái sức lao động ra tôi làm, có tiền quý vị ở ngoài đời quý vị phải là đổ mồ hôi xót mắt quý vị có tiền chứ đâu phải ngồi không có tiền, giái có tiền đó. Vậy mà tôi ở chùa tôi giái không tôi có tiền. Giái không tôi có tiền. Không có ông hộ pháp là không bao giờ làm được. Mà không phải ông hộ pháp mà cái tượng ở trên đó đâu, không phải. Mà hộ pháp vô hình vô tướng, mà việc làm của các ngài thật là mầu nhiệm, thật là linh thiêng. Tôi có cái cô Phật tử đó, cô ở Canada, tôi kể cái gì cô cắt cái nhà xong rồi cô nói với má cô, mẹ ơi con cắt nhà không con thỉnh Phật về. Thì má cô nghĩ là chắc nó thỉnh Phật gì, nó thờ Di Đà hay là Quan Âm hay Thích Ca gì để cái vậy. Thì bữa đó ông ngoại của cổ chết mà ông ngoại cổ là quy y tôi. Tôi về cái đám tang đó, thì cái đám tang chỗ đâu ngủ nhà nó chật. Tôi qua cái nhà mới tôi ngủ, nó nói má ơi có ông Phật về nhà mình rồi. Đúng không? Tôi là ông Phật cái gì? Tôi là ông Phật. Thì nó nói mẹ ơi nhà mình có ông Phật về rồi. Thì bả tưởng đâu là nó thỉnh Phật gì, nó thờ không ngừng là thầy đi đám tang ông ngoại nó không có chỗ ngủ, thầy mới về nhà nó ngủ mà nó nhà mới cất. Tôi về thì nó nói ông Phật về nhà mình một việc, nó có người chồng mà người chồng nó là đạo Hồi giáo, người chồng người Bangladesh mà đẻ một đứa con ra thật là đẹp, con lai mà nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nó mới nguyện, nó nói con nguyện cho chồng con đổ đạo, con cắt cái chùa. Chồng con đổi đạo con cắt cái chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó sao? Thì cái chùa ở nhà quê đó, cái chùa làng nhỏ chút là không nói âm dương đâu, không ra gì hết. Tôi về tôi nó đủ mình cắt chùa đi đi thầy. Cái chùa nhà chỗ con xấu cắt thì cắt chứ. Thầy cho mình cắt. À thế thì nó bỏ tiền nó cắt cái chùa đó, tôi về tôi dỡ cái chùa đó, tôi phá chùa cắt cái chùa đó. Chồng nó đổi đạo, tháng tư này nó về nó quy y. Cái nguyện nó xong, chồng nó đổi đạo cắt cái chùa. Nhà nó cắt rồi có ông Phật về. Chỉ có nguyện thôi, cái nguyện thôi. Đâu có tốn tiền đâu đó. Hai vợ chồng mà bà vợ mang thai đi siêu âm thấy cái thai nó dính lại. Nản rồi. Mà chồng bác sĩ là vợ bác sĩ, đồng nghiệp đề nghị bỏ mình đắp bác sĩ mà để như vậy là mất quan điểm quá. Thế thì ông chồng rồi cũng xìu lòng. Nhưng mà vợ nó không được, mình Phật tử không có sát sanh, thôi kệ nó sanh ra rồi tới đâu tiếp tới đó. À thế thì vợ chồng tụng kinh dược sư, trì chú ở trong cái chén nước đó là uống 3 tháng sau siêu âm nó cắt ra. Ta hỏi như bác sĩ nào? Không có bác sĩ nào. Chỉ có cầu nguyện thôi, uống cắt. Bữa đó tôi giảng cái chùa Bửu Đà, cái đạo tràng này có 7 có 8 bà Phật tử, còn chưa đi đâu hết đó rồi. Không phải là trụ trì đi ăn dỗ đâu, mắt thì đi thì cho tôi biết, cho tôi khỏi giảng đi, cái dùng cái đạo tràng có mấy người đó. Tôi la thì cái thầy trụ trì nói không có, đi qua bên chùa thầy Dương Điểm á, bữa nay có hai vợ chồng bác sĩ người Bình Dương xuống đó, là nói cái chuyện mà cái thai nó dính vô rồi trì chú dược sư uống nó tách ra cái đạo tràng đi hết trơn. Thôi tôi về, mẹ mốt cho tôi cái băng đó về tôi coi. À thế thì mấy bà mang cái băng về cho tôi coi. Hai vợ chồng đứng lên tường thuật cái chuyện đó. Thế thì nếu cái thai đó mà đi ngoại quốc mà tách cái thai đó ra đó thì bà vợ bên nó phải trên 100.000 đô. Thế mà chị tụng chú dược sư rồi cái chén uống không mà tự nó tách ra, chả có tôn đồng nào, chỉ có nguyện cầu nguyện thôi. Linh Phật pháp không thiên hộ pháp linh chứ. Qua những cái việc đó tôi nói bằng cái kinh nghiệm của tôi để tôi chỉ cho quý vị thấy là trên con đường tu hành của chúng ta, trước là ngôi Tam Bảo, hai là Long Thiên Hộ Pháp. Ai thì không biết, tôi thì đem đối. Không có cái chỗ nào tôi chê nữa hết, tôi tin được đó. Từ cái việc tôi làm chùa, cái việc tôi hoằng pháp, cho đến tất cả mọi việc chung quanh tôi đều có Long Thiên Hộ Pháp hộ mới thành công. Còn sức của mình không thể làm được việc này. Bởi vì sao? Cái sự gia hộ của chư Phật. Tôi nói vấn đề cầu nguyện này. Cầu nguyện này. Thế bây giờ A cầu cho B, mình là A, ông bà mình là B, ở đâu không biết mà mình cầu. Thế thì cái sự cầu nguyện này đó là không thể từ A mà trực tiếp đến B được, không được, mà phải qua cái trung gian. Thế không thể trực tiếp được là vì sao? Chúng ta phải có năng lượng từ bi. Từ năng giữ là bi năng bà khổ, biết rồi, tức là có cái tình thương rộng lớn bao la, thương là có cái năng lượng từ bi khi chúng ta muốn cầu nguyện. Thế thì chư Phật và Bồ Tát có cái đại bi tâm, cho nên cái đại bi tâm này đó là chuyển tải cái năng lượng từ bi này, thu cái năng lượng từ bi này rồi chuyển tải đến cái điểm B mà ta muốn cầu nguyện. Chứ đâu phải là mình cầu nguyện trực tiếp được đâu. Bây giờ quý vị có cái điện thoại di động thì quý vị mua rồi, hai bên hai cái quý vị nghe được không? Không, mà phải có cái chính giữa. Chính giữa đâu mình không biết. Phải có cái chính giữa. Mà mình không thấy cái chính giữa đâu hết. Rồi mình nối với cái chính giữa đó thì mình alo thì bên đây mới nghe được. Phải không nè? Như vậy cái chính giữa đó mà thu cái năng lượng này, truyền tải cái năng lượng này qua cái điện thoại bên B thì hai cái này mới truyền thông được, thì chư Phật Bồ Tát và sự cầu nguyện của chúng ta cũng phải được. Cái thằng bé đó nó, nhà nó có đạo mà mẹ là cái giống gì mà cũng cầu nguyện, mất chìa khóa cũng cầu nguyện, mất đầu điện cũng cầu nguyện, mất bếp ga cũng cầu nguyện, nghĩa là cái giống gì cũng bao cầu nguyện. Nó bắt trước con, bắt trước mẹ mà, thì nó đang chơi cái trò chơi. Mỗi buổi sáng nó xách cái lồng con chuột bạch nó ra, nó thả ngoài sân nó chơi, rồi chút xíu con chuột nó chạy vô cái lồng đó, nó đem nó tắt. Cứ vậy là sáng nào cũng chơi vậy. Bữa đó nó xách cái lồng ra, nó thả con chuột chạy xuống cái hang bắt luôn. Cái nó nhớ là má nó mất chìa khóa, má nó cầu nguyện, nó mất con chuột nó cũng cầu nguyện. Nó quỳ xuống nó cầu nguyện Thượng Đế mang con chuột lên cho con. Thượng Đế chơi xong mới giấu luôn. Dạ không ăn kìa, quỳ đỏ là đồ của em. Nó nói vậy đâu có kết quả gì đâu. Bắt đầu nó mật cảm với cầu nguyện, nó ghét cầu nguyện rồi không bao giờ nó cầu nguyện. Không có cái vì nó đã thực nghiệm rồi. Cái việc má nó cầu nguyện nhưng mà nó chưa kiểm tra là được hay không, nhưng mà nó thấy má nó thường cầu nguyện. Bữa nay nó thực nghiệm là nó không có kết quả, cho nên nó ghét cầu nguyện, không bao giờ nó cầu nguyện. Rồi thế nó ra ngoài trường đạo nó học, thì trước khi mà thầy giáo bước vô lớp để dạy là phải cầu nguyện 5 phút, nó ghét rồi. Bây giờ nó không đứng nó cầu nguyện thì ông thầy giáo đi nó hạnh kiểm. Cho nên nó đứng trong lớp đó mà nó thấy cả một cái thời gian dài, cũng cả thế kỷ, nó không thích. Cái gì con người ta không thích là một phút nó thấy cũng là dài, nhưng mà không dám ra. Bữa nào vô học cũng phải cầu nguyện thứ hai cho tới thứ bảy cầu nguyện hai. Thì hôm đó thầy trò chuẩn bị cầu nguyện thì một cái nữ sinh ngồi cái bàn đầu hết khóc, ông thầy giáo bắt gặp. Thầy giáo mới hỏi rằng thế thì sao lại em khóc nức nở như vậy? Cô nữ sinh nó nói thưa thầy, má em bị ung thư mà bác sĩ cho biết là không thể qua được, mà ba mẹ em thì ly dị rồi, em ở với mẹ, bây giờ mẹ em có cái tình huống gì thì em sống với ai? Nói vậy cái là cô khóc. Ông thầy giáo mới nói thôi bây giờ thế này nha, hôm nay đó thầy trò chúng ta cầu nguyện thêm 5 phút nữa, đó là thường thi đó, thì 5 phút bây giờ cầu nguyện cho mẹ của bé này thêm 5 phút nữa, em nào không thích ra ngoài hành lang đứng thì cái thằng này nó muốn ra hành lang, cái thằng mà nó mặc cảm nó cầu nguyện. Nhưng mà nó với cái cô nữ sinh này là bạn thân, mà bây giờ chẳng lẽ cầu nguyện cho bạn má của bạn mình ra hành lang đứng thì nó vô duyên quá, cho nên ráng đứng đó mà cầu nguyện, ráng thôi nha, vì bạn chứ không có thích cầu nguyện. Một tháng trôi qua, sáng bữa nào cũng cầu nguyện, sáng bữa nào 10 phút. Anh chàng đứng đó cũng trân mình. Thế thì sáng hôm đó, thầy giáo bước vào, học trò đứng dậy để chuẩn bị cầu nguyện, thì cái cô học trò mới nói thưa thầy, con báo tin mừng cho thầy và các bạn được biết là bác sĩ báo tin là tuần sau mẹ em xuất viện. Thế cái cậu này nó nói, như vậy là có kết quả, có kết quả chứ đâu có đâu kết quả đâu. Như vậy là vấn đề cầu nguyện có khi có kết quả và có khi không có kết quả. Thế thì thiền sư nhắc hạnh mới kết luận rằng nếu cầu nguyện không có năng lượng từ bi, không có năng lượng từ bi, thì chư Phật và Bồ Tát không tiếp thu cái năng lượng này và truyền tải cái thông tin này qua cái nơi mà ta cầu nguyện, thì sự kết quả không cầu nguyện nó không có kết quả. Tôi nói như thế này thì quý vị thấy có kết quả không? Cái nhà đạo hữu đó có cái đám đạo tuần 49 ngày 50 ngày gì đó biết, rước một sư tới tụng kinh, thì sư ở chùa mà, cho nên ở chùa đó tôi nói cho quý vị biết đó, chúng ta cất chùa là để phục vụ tín ngưỡng chứ không phải cất chùa để tu. Tu ra có cây tu, Phật tu ở đâu? Đức Phật tu ở đâu? Có tu trong hoàng cung không? Nhưng bây giờ là chúng ta phải cất chùa và chúng ta phục vụ tín ngưỡng, cho nên gia đình họ có hữu sự họ đến họ mời ông sư này tụng kinh, họ không đi họ chửi, không có đơn giản đâu. Ăn cho mất, cũng cho thẳng ông đó, chứ phải đi tụng kinh cho họ. Nửa đêm người gái cũng đi, 12 giờ cũng phải đi. Trâu bò nó làm có giờ có giấc, cho trụ trì khỏi có cần giờ giấc, em giờ nào tiêu cũng đi hết, phải không? Phục vụ tín ngưỡng. Rồi cái ông sư ông tới đó, ông tụng kinh thì gia đình đó bưng chè cũng ông, trải bàn cũng ông, thắp nhang cũng ông, tụng kinh cũng ổng, cúng nước cũng ổng, gì cũng ổng hết, còn tất cả đều quánh tứ sắc rồi. Có không quý vị? Có. Như vậy có cái năng lượng gì? Năng lượng tào lao. Như vậy là cái mà ta muốn cầu nguyện không có kết quả gì, nó có năng lượng từ bi. Thì ông sư này ông cực chẳng đã, không lẽ giờ có sách mỏ tao về chứ phải làm nó mệt quá. Bưng chè lên cũng ổng, bưng chè xuống cũng ổng, rót nước cũng ổng, trải chiếu cũng ổng, kinh phong cũng ổng, tụng kinh cũng có mình rồi, còn bao nhiêu nó bánh bại rồi, la ngoài kia thì nhậu, bên đây thì tướng sắc, bên đây bài cào, đủ thứ hết trơn, còn ông thầy đâu tụng mình ổng thôi. À, nhỏ tôi đi đám kể quý vị nghe, là mấy chốt thầy tôi xuống niệm xong rồi tối ông giao hai đứa tôi đi xuống cái tụng kinh này, cái chị đó chồng chát là cũng bốn mấy tuổi, họ lao vô tụng kinh, thì hai đứa tôi vô tụng kinh thì bà ôm cái hồn nó bà lế bà rờ tôi, bà khóc bà kể cho tao khóc kể ơn. là mình tụng không được. Nó cao nhất chỗ nào quý vị biết, Xá Lợi Phất không biết chỗ nào ra. Cái Xá Lợi Phất hoài mà không ra. Nghe cái chỗ đó nhất. Nó nghiêm sợ bà già như là Xá Lợi. Cứ lộn hoài chỗ đó mà ra thì bà khóc đó, nó động tâm mình cũng đó. Tụng cái thời kinh đi là 2 giờ đồng hồ, mồ hôi mà hát một mẹ con đổ ra tư mà ra được chỗ Xá Lợi Phất. Rồi xong rồi ra ngoài uống nước cái cá thì luôn mà không tập. Nó bị bà sợ ma. Cho nên mình vô mình tụng kinh là giữ ma cho bà khóc. Còn mình ra là bà sợ ma, bà đâu dám khóc. Tôi về tôi nói, thầy ơi cái bà đã vô duyên cũng này ớt. Con không đi nữa là nói gì vô, cho nó ma vô duyên mày. Con tụng kinh bà vô bà khóc, mà con ra thì bà không khóc là bà sợ ma. Rồi tụi con giữ ma cho bà cái tụng gì nữa. Mày sao nhỏ mày nhiều chuyện quá. Thì tổng này. Người nói chắc là bớt ra không được. Nói cho cũng sư huynh tôi không nói thầy là bác tóc từ tụi con cũng sao là bớt mà không ra nó bưng mình mồ hôi. Áo nó đổ trên. Vậy mới đi hành đạo với mày. Thầy cũng kết luận vậy đi hành đạo đó. Mới rõ ràng là bây giờ thấy cầu nguyện mà như vậy. Không có năng lượng từ việc thì hỏi tới chư Phật Bồ Tát nào mà chứng minh cho mình. Còn một bà nữa, bà rước thầy trụ trì tới đây tụng kinh cầu siêu cho chồng bà. Tới cuối cùng hết rồi thầy mới phục nguyện là pháp giới chúng sinh tề thành Phật đạo. Bà nói thôi thầy ơi, rước thầy cúng cho chồng của tôi, bà minh mong quá cầu cũng xuất hiện. Bà có làm bổ hết vậy không? Ngồi trong bao quyền sao bất tử với thầy trụ trì lúc đó thôi. Thầy tụng cầu nguyện cho chồng của mình mong quá. Pháp giới chúng sinh tề tành Phật đạo. Thầy mới xoay qua thầy giải thích, không phải đâu con. Cái đạo Phật của mình ấy, nó cao siêu lắm. Mình cầu là cầu hết cho tất cả chúng sinh. Trong đó, trong chúng sinh đó có ông bà, cha mẹ, cửu quyền, thất tổ. Mình trong đó có hết, chung trong đó hết, chứ mình đừng có ích kỷ. Đạo Phật mình đâu có gì ích kỷ. Bà nói là cũng được, nhưng mà trừ cái bà ở sau mới chữ lộn qua. Bà ở sau nhà mới chữ lộn, trừ cái bà ở sau. Cầu cho tất cả chúng sinh được mà trừ cái bà nó ra mới chữ lộn. À, thế là tôi nói cái chuyện cầu nguyện không được. Cho nên có kết quả hết chứ không phải không có kết quả. Nhưng mà cái tiêu chuẩn là chúng ta phải có năng lượng từ bi. Thì sự cầu nguyện của chúng ta mới có kết quả. Tôi làm cái Phật sự đó, tôi nguyện với hộ pháp với Long Thiên là tôi làm thực sự cho Phật pháp. Tôi không có giấu giếm mà không có cái gì. Người ta mới hộ mình. Còn mình làm mà mình né bên này, mình tránh bên kia, nó rất là không. Cái cầu nguyện là thế. Bây giờ tôi nói cái phần tiếp theo đó là chúng ta hiểu tội phước rồi, Phật dạy chúng ta rồi. Bây giờ Phật dạy chúng ta chia sẻ. Biết cái tội phước rồi thì Phật tự chúng ta nên chia sẻ bằng cách nào? Đây là cái việc làm quý Phật tử cư sĩ đó tu phước rất là dễ. Bởi vì quý vị có tài sản. Nhưng quý vị cũng tu huệ được, chứ không phải là nhất thiết là phải tu phước. Là phước huệ tu được. Niệm Phật là tu huệ. Bố thí là tu phước. Nhẫn nhục là tu huệ. Tinh tấn là tu huệ. Thiền định là tu huệ. Đó nè. Phước huệ quý vị tu được. Thế bây giờ tôi nói cách chia sẻ. Bây giờ chúng ta nhìn ra ngoài xã hội đó, cái gia đình A đó họ giàu là vì họ có phước. Còn cái gia đình B này họ nghèo là vì họ vô phước. Cái nhìn của xã hội đó. Cái này không có ai chối được hết. Ông không có phước đó. Làm ăn đâu trúng đó, phát đạt rồi, con cái thi đậu rồi. Còn cái gia đình này vô phước quá. Cứ lận đận lao đao, tháng trước thì con té giếng, tháng sau thì vợ đi mổ, đúng chứ chứ. Cái này vô phước, cái này là có phước. Cái nhìn của xã hội. Thế cái người này có tài sản nhiều, đó nè, là giàu. Còn cái người này đó bất hạnh, không có tài sản, nghèo. Đó là cái mặt nổi của sao. Nhưng ở nơi Phật Pháp đó thì không nhìn như vậy, không đánh giá như vậy. Mà Phật Pháp đánh giá là cái người giàu này mà nghèo, cái người nghèo này mà giàu. Cái đánh giá của Phật Pháp. Còn cái đánh giá của xã hội là như giàu là sao, nghèo là sao. Cái ông A này ông giàu nhưng mà ông ích kỷ, không có cái lòng nhân hậu, không có khoan dung độ lượng, nghĩa là chỉ biết mình không biết ai hết, là nghèo. Tức là sau chùa tôi có cái gia đình người ở địa phương khác đến mua 350 mét vuông đất, chuyển mục đích mua đất nông nghiệp, chuyển mục đích 100%, 1,2 triệu một mét mà chuyển 350 mét, các cái villa rào hàng rào, mua 4 con chó bẹt rê, vợ chồng con cái đâu có sống thoải mái, không biết ai hết. Nghĩa là tối 10 giờ mà con của ông bà đó, đó mà mở karaoke nó mở hết công suất, cả làng không ai ngủ, kệ ai ngủ không được, ngủ nó có của mà, vừa mở ra cho to mà vừa khoe của mà. Rồi xe thì mở vô chạy nửa đêm nẹt rầm rầm rầm, để kệ ai ngủ không được, kệ ai bố nó bệnh không biết ai. Như vậy là giàu rồi, cũng không có bố thí cho một người nghèo, cũng không có bệnh đau tròn sốt láng giềng gì đó, đám ma nhà héo ai thì cũng kệ, giàu rồi. Thế thì đâu có khi nào mà cái đài phát thanh của chính quyền địa phương mà họ biểu dương cái nhà này đâu. Người tốt việc tốt không, họ biểu dương cái nhà nghèo. Cái ông nhà này nghèo thật mà lụm con nít ở ngoài đường đó, ta bỏ nó về thôi, đi làm thợ hồ. Quý vị biết nhà đó thì cửa trước cửa sau đó chỉ mình lắm nắm cái tay mình kéo nhẹ nó ra thôi, chứ không có khóa gì, đâu có của đâu. Rồi lượm con nít về nuôi thì địa phương đó, cái đài phát thanh của địa, truyền thanh của địa phương đó, là họ biểu dương người tốt việc tốt, là họ biểu dương cái ông nghèo này nè. Rồi vì ông nghèo nhưng mà ông có cái tâm thương người, chia sẻ với mọi người, nghèo thật nhưng mà cái tâm của ông tốt, cái lòng của ông bao dung rộng lượng. Thì so với cái người nghèo này thì không ai đếm xỉa, cũng không ai ca tụng, cũng không ai biểu dương, mà dân ở địa phương đó là dân nghèo, người ở Gò Công lên mua ve chai bán vé số không, con họ đi cầu họ bỏ vô bọc ni lông họ dục vô cái nhà, sáng nay bà chủ nhà bà chửi, mà bà chửi là tự điển không tra không có, bảo đảm từ điểm trao danh nhân thế giới cũng không có luôn. Rồi ngày mai họ dùng cho 2 bịch, phải chửi hơn ngày hôm qua. Rồi ngày hôm sau phải dùng lên 4 bịch, phải chửi hơn ngày nữa, dùng riết rồi bán nhà đi, bán nhà đi. Còn cái ông nhà nghèo này đó, bây giờ cái người ở trong làng trong xóm này nghe cái đài truyền thanh này là biểu dương người tốt việc tốt, ông A đó làm việc đó, dần dần bà con cô bác, người cả kẻ xa người gần tới giúp gạo giúp tiền mua cho một cái nhà. Bây giờ ông nuôi 18 đứa mà có 6 đứa đậu đại học, 2 đứa chuẩn bị đi nước nước ngoài. Bây giờ quý vị ở đây nó có mặt đây, nuôi 2 đứa con đại học, nuôi cách sao giờ tay làm được vậy? Sạc máu không? 2 đứa sạc máu không? Mà ông nuôi 18. Ông đâu có tiền, nghèo thật sự, nhưng mà cái lòng của họ giàu. Rồi những cái người khác họ biết chia sẻ đó, họ tới họ dành họ chia sẻ với ông, là quý vị ở đây chia sẻ. Chứ cái nhà giàu này không có chia đâu, mà quý vị chi. Thế thì bây giờ tôi muốn đi cứu trợ ở điểm nào đó, tôi có khóc gì đâu đi. Ông lấy mấy cái áo cà sa thì cho người ta nó đậu thèm. Đó nè, tôi mới rủ ông này, tôi rủ cái tụi có. Như vậy là tôi biết quý vị muốn chia sẻ với tôi có cái lòng đó, quý vị cũng có cái lòng đó, thầy rồi mình chia sẻ với nhau, mình nghèo mà thành ra giàu. Tôi không có mất gì đâu giàu. Tôi thì chỉ cơm đủ nấu rồi thôi chứ không dư. Nhưng mà tôi muốn đi cứu trợ là tôi quyên, tôi góp, tôi xin, tôi xỏ. Quý vị chia sẻ với tôi chở gạo, chở cơm tới đó tôi cho người ta. Thành ra tôi giàu. Ở dưới cái xã mà Thới Lai Bình Đại họ nói tôi đi ông Phật sống. Trời đất ơi, gì dữ vậy?
Vì cho có mấy lần được gạo thôi họ cho tôi Phật sống.
Tôi cho cái trường tiểu học đó 10 triệu cho tập cho dở gì đó, rồi cho bố thí gì đó, mà tôi chẳng có động nào đâu, mà đâu có tiền của Phật tử không. Vậy mà như đó giờ họ làm cái bằng khen, con khen tôi, vợ nó tôi Phật sống dưới đặt rồi đó, mà tôi không có gì đâu. Thế thì tôi nghèo mà tôi thành giàu, còn cái người đó giàu thật mà thành ra nghèo là vì bỏng sẻ ích kỷ, tức là sống một mình không biết trang trải cho ai. Như vậy chúng ta là Phật tử, chúng ta nên học cái gương của cái người nghèo này để chúng ta chia sẻ, và chúng ta cũng không nên học cái gương của người giàu này để rồi họ quăng cái bịch ni lông nó vô một chữ. Đó nè. Thôi hết giờ. Chiều nay vui quá nè. Nhưng mà thấy chiều nay mà lâu thôi là mệt lắm, mà nắng nóng như lắm. Đi chiều hồi sáng tôi giảng bên kia rồi chiều tôi về để mệt. Phải ngủ là cũng vui ha.
Hôm nay thật là một niềm vui cho tất cả đại chúng có mặt trên tòa đại đàng đàng niệm Phật. Mà niềm vui này cũng kêu cảm luôn cả tôn thiên hộ pháp dẫn có minh vẫn ở đây để ngồi thiền trên pháp. Hôm nay một thời giảng của tòa thượng mà nó kéo tức là gom đầy đủ tất cả một quá trình sống của hòa thượng. Hòa thượng đã kể tất cả những cái chuyện về gì từ bên Tây Úc rồi bên Đông Úc, làm cho tất cả mọi người Phật tử chúng con là cũng đã đi du lịch qua được cả bên Đông Úc và Tây Úc, và từ đó hòa thượng cũng trở về miền Tây và luôn cả miền Đông, để rồi chúng con cũng theo đây biết được tất cả những cái việc gì trong cái thế giới này. Sau đó hòa thượng quay về vấn đề chính của tất cả mọi điều gì nữa Phật quý con, đó là vấn đề tu hành. Căn bản của người tu hành là phước huệ song tu. Phước là làm lợi ích an vui cho người, huệ là đem đến sự bình an giải thoát, tỉnh thức cho cuộc sống. Chúng con nương tựa hòa thượng cũng như nương tựa những người mật sống, để rồi theo đó chúng con bắt đầu từng bước tiếp tạo kiến tạo cho chúng con một cái sống tình đầy đủ, một sự sống bình an, để rồi chúng con nương tựa hòa thượng như là nương tựa những cành cái gan cái cho tất cả chúng con, để những đàn con cơ giải của chúng con được gọi dừng ăn đức từ sự dạy dỗ của hòa thượng. Giờ này đã đến giờ chúng ta hồi hướng và cầu nguyện và tâm bảo cha hội cho hòa thượng lúc nào cũng sẽ có sự sống được.